đồ tam bảo tát đại linh. Giới hương đình hương cùng tuệ hương giai thoát giải thoát tri kiến quý khôn người. Ngào ngạt khắp muôn phương thánh tình tâm hương đệ tử nguyện dường. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2019, tất cả phật tử phát tâm hướng về quy tam bảo, thọ trì năm giới, phát tu tập theo lời Phật dạy. Giờ đây chúng con thành kính dân hương cúng dường cùng thần ba ngôi quý báu Phật pháp tăng, từ bi quan giác đạo tràng chứng minh tâm đức, gia hộ tất cả chúng con thân tâm an và tai chứng tiêu trừ tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm sở nguyện tùy tâm viên mạnh. Ngưỡng mong ngoài đức từ bi quán giác đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát. Nam mô Chính Đức Sư Bồ Tát. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Tô Bát. Chỉ tâm tâm lễ tận hư không biên pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tâm bằng. Chỉ tâm tâm lễ ba bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ thân Di Lặc tôn Phật, đại trí văn hồ sư lợi bồ tát, đại hằng hổ hiền bồ tát, hộ pháp chư tôn bồ tát, linh sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. Chỉ tâm tâm lễ tây phương giáo chủ đà phật, đại bi quán thế âm bồ tát, đại lực đại thế chi bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, thập phương thâm tịnh đại ai chúng bồ tát. Nam mô
năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại tư gia của đạo hữu Phước Trí ở thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ. Chào anh Đà. Là chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chiều hôm nay theo như chương trình đó, thì Pháp Hòa chỉ về đây để thăm quý Phật tử và còn một số quý vị xin phát nguyện quy y, nhưng mà không ngờ thì lại đông hơn cái số lượng mà gia đình nghĩ. Thì điều đó chứng tỏ là đại chúng rất thương quý quý thầy, hay tin quý thầy đến thì quý vị đến thăm, đồng thời cũng muốn được cái cơ hội ngồi lại để chia sẻ chút ít Phật pháp. Thật ra đó, nãy giờ quý vị ngồi đây đó, trong một cái hoàn cảnh chật hẹp như thế này, nóng bức như thế này, và quý vị đang thể hiện một cái việc đó là tinh tấn dọc mặt. Tinh tấn là siêng năng, thì cái điều siêng năng là ai cũng có, nhưng mà chịu khó mà ngồi với những cái hoàn cảnh khó thì cái chỗ đó mới là dọc mặt. Ví dụ như mình tới siêng năng nghe pháp thì chuyện tốt rồi, nhưng mà ngồi trên ghế một cái chỗ thoáng rộng thì cái chuyện đó là tinh tấn thôi. Nhưng mà chỗ ngồi nãy giờ quý vị co, quý vị duỗi, quý vị ẹo, quý vị làm đủ kiểu hết, vì đau chân, vì khó chịu, vì nóng bức, nhưng mà vẫn ngồi, thì cái đó là giảm mạnh đó. Cho nên tinh tấn thì ai cũng có, nhưng mà giảm mạnh được thể hiện ở cái chỗ khó vẫn làm việc đó, nhưng mà cái giây phút mình lâm vào cái chỗ khó khăn mà mình vẫn cố gắng mình vươn được thì cái đó gọi là giảm mạnh. Thì tối hôm nay như là nãy có hòa thưa sau lễ quy y thì bây giờ mình có được khoảng 30 phút trước 9 giờ thì quý vị còn phải ra về, ngày mai còn phải chuẩn bị đi làm nữa, cho nên có hòa không thứ nhất là muốn trân quý sự có mặt của đại chúng chiều hôm nay, và để quý vị không ra về mà chỉ ngồi ăn cơm rồi gặp nhau thì nó hơi uổng. Thì thôi thì chúng ta dùng thời gian này chút xíu để chúng ta chia sẻ chút ít liên quan đến sự tu học. Thì thôi bây giờ quý vị ở đây có những thắc mắc gì, có những câu hỏi gì liên quan đến Phật pháp, xin quý vị có thể nêu lên để nhân cái câu hỏi đó mà đại chúng cùng học hỏi từ cái câu hỏi của mình. Rồi, ở đây có ai có câu hỏi nào đầu tiên không?
Tức giận là thầy đi ra đường, vừa biết là nóng lên rõ như vậy, thầy lo cho gia đình an là khi đó. Là con có một cậu anh trai đó, rất là vướng bệnh, nói đương nặng lắm mà không chịu nghe lời. Bác sĩ nó được lấy ra hơi, vẫn tiếp tục lấy ra hơi, vẫn đang lấy nhanh rồi. Rồi làm những chuyện là con lo buồn là chút, mẹ con đi, mẹ con nhận phải lo cho nó, thì nha. Thì chỉ nó làm thành một mình, như thế con biết đọc nó ra, đọc không được nữa. Con biết không hay là, thành ra con giữ cho cái làm, nói chuyện với em. Nó thì nó cũng vừa mới mổ tay, mổ tiêu xong, rồi lại ai bắt cóc đi làm trong kia đó. Biết là không nên làm việc nó sẽ lệch cái cách thương việc mà bảo vẫn làm những sự nó đã phải lưu ý trước không làm được cái bạn vẫn nằm nằm yên một chỗ nó nằm được thì họ cho Phật thầy con nên cho biết thì lo cho nó thì nó tùy toàn rồi thứ nhất là lo tùy toàn rồi là với mẹ rồi thứ gì nó là mang tính thầy chị và đây nó đưa làm như vậy nên nhà con biết tính sao khi con nóng tính con cứ la như vậy. Chẳng như con em nó về nhà nghe cái bác hòa nó đó là nó sơn lên nữa. Thì nhà con đi tính sao cũng vậy.
Dạ.
Dạ, sức là con.
Vô tính không xong, sao lại tính ra? Em cũng vô tính lại xong. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, ai cũng có cái ước nguyện là mình lo cho người mình thương, nhưng mà mình quan tâm mình thương người đó mà người đó tùy thuận vào cái tình thương của mình thì cái việc đó nó quá dễ dàng. Nhưng mà ở trong cuộc sống đó, không phải lúc nào nó cũng đơn thuần và dễ dàng như mình nghĩ. Đôi lúc mình quan tâm người đó chưa chắc người đó đã chấp nhận những gì mình quan tâm. Thì tại sao nó cũng có một vài lý do hay nhiều nguyên do. Có thể người đó có một bản tánh là không thích người khác dòm ngó tới mình và họ cảm thấy là họ bị mình control. Có những người người ta thích người khác quan tâm, ai cũng quan tâm là họ buồn. Nhưng mà có những người người ta không thích người quan tâm vì người ta không nhận đó là sự quan tâm mà đó là sự dòm ngó, đó là sự control, đó là sự như là mình luôn luôn là điều khiển người đó, mà nhất là người nam. Cho nên á, mình thương em là cái điều tốt, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách mình thương. Có đôi khi mình over, đừng nói là chị lo cho em, mẹ mà lo cho con á, mà lo quá nó cũng bực.
nó biết là mình thương nó, nhưng mà cái cách mình thương nó cảm thấy nó bị tồi túng. Quý vị biết đó là nhiều khi cái con chim á nó bị mình nhốt trong lòng, rồi mỗi ngày mình cũng cho nó ăn, mình cũng cho nó uống, và thậm chí mình tới mình nói chuyện với nó, nhưng mà thủy chung nó có tự do không? Có tự do. Thì cái người thương mình á, đôi lúc họ cảm nhận là họ như con chim trong lòng vậy đó. Chẳng quá là con chim quý phải ở lòng son nhưng mà mình cứ tới mình cho ăn, cho uống, nói chuyện, và mình tự hào mình đã chăm sóc con chim. Nhưng mà thật con chim nó không cảm nhận được sự chăm sóc vì nó đang ở trong lòng. Đừng có nói chị mà lo cho em là cái chuyện không, mẹ mà lo cho con thôi. Mà đôi lúc cái đứa con nó còn không nhận được bởi vì nó cảm thấy rằng ô mà. Cho nên á, mình thương thì tốt, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách thương. Và đôi lúc á, mình cũng nên quan tâm cái gì cần thiết thôi, những cái gì không cần thiết, tại cái việc đó cũng lớn mà. Hoặc là đôi khi á, mình thấy cái điều đó sai mà người đó không thấy. Đôi lúc cô phải để cho người đó té một lần thì họ mới hiểu cái nào là đau, rồi từ đó họ mới lên. Tại vì mình lãnh trách nhiệm, mẹ giao lại cho mình, rồi mình tự thấy bổn phận của mình làm chị. Cô tự dán cho cô một số những cái nhãn hiệu làm chị, lãnh trách nhiệm, vân vân, và cô nặng nề. Và trong lúc cô chăm sóc, có thể là chính cô quá quan trọng cái vị trí mình làm chị, mình thương em, mình làm hết, và mình tức dữ lắm, mình nói mình thương, mình hết lòng, mà tại sao em mình không nhận ra. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể nhận được điều đó. Sao? Thì bây giờ có hoài chị có thể thưa với cô là cô có thể, một là cô nhẹ nhàng bớt những chuyện gì quan trọng thôi, còn không thì mình nên nhẹ nhàng lại một số việc để cho chú cảm thấy thoải mái. Thà là cô quan tâm ít mà tình chị em nó có thể nó qua lại với nhau, cô quan tâm quá nhiều mà hãy gặp nhau thì lại lấn cấn thì nó không có ích. Cô cứ yếu là thà là mình ít đi, còn cái số để cho chim tự lo. Rồi bây giờ ví dụ, đặt một ví dụ khác, bây giờ một cơn vô thường tới với cô không lo được nữa, thì chú này cũng phải tự lo thôi. Cho nên đôi lúc á, xin lỗi đại chúng, nhiều lúc mình sống mình cũng phải mắt nhắm mắt mở. Nhiều lúc có con mình á, nó mình biết nó không có gì ăn, hoặc giờ mình kẹt của mình về mình nấu được, thì mình tự nghĩ đi, thôi kệ nó, cho nó thử một lần nó tự lo coi làm sao, chứ nữa mình chết bất tử làm sao. Tại vì cái gì mình cũng phải lo hết. Thì đôi khi bây giờ cái cơn vô thường nó đến với mình sao, thành thử ra đặt trường hợp là mình chết rồi thì nó cũng phải tự lo. Tình thương là rất tốt, nhưng mà mình thể hiện như thế nào? Thà là mình thể hiện ít, rồi một bên cạnh đó mình đỡ đần thôi. Giống như một người mẹ mà cho đứa con nó tập đi, mình buông nó và nó đi, nhưng mình tay mình vẫn ở đâu? Vẫn ở sau nó đó. Để nó lỡ nó ngã mình còn chụp nó kìa. Nhưng mình dịnh nó là nó không chịu à. Hồi sáng này có qua đi thăm một ông cụ 90 tuổi bị stroke, mà con cái tới rồi vô là lạc, mà tự làm thì không sao. Thứ hai đâu phải là đó, cha mẹ tôi con cái chăm sóc cha mẹ, nhưng mình cũng thông cảm là mỗi người có mỗi cái khó chịu khác nhau, bệnh cũng khó chịu, rồi tập nghiệp của cái người đó, rồi mỗi người nó cũng có tập nghiệp. Nhưng mà ngược lại có những người muốn mình quan tâm từng giây từng phút, lơn chút không được, lúc đó mình nói trời trời, cho tôi có một chút không gian tôi thở đi, tại cái nào cũng chết. Vậy Pháp Hòa có biết có nhiều gia đình đó, mẹ không bỏ người con chăm sóc, mà người mẹ chỉ cần 3 phút không thấy mặt thôi là làm được. Lúc nào bắt buộc con cái cũng phải xung quanh túc trực mọi việc, thì các con cảm thấy quá ngột ngạt và quá mệt mỏi, không giây phút nào có một cái giờ phút nào. Cho nên trong cuộc sống này, cái gì nó vừa là chỉ vừa đủ tốt. Sự chăm sóc mà quá cũng chịu nói nữa. Cái gì ăn mà quá no thì nó cũng ngon. Uống nước mà mặc dù muốn uống nước sôi mà quá sôi thì cũng không thể uống. Tại lúc đó phải đi kiếm miếng nước nguội cỏ vô. Mặc dù hồi nãy uống nước gì, uống nước sôi, nhưng mà ta đưa nước quá sôi cũng không thể uống. phải không? Cho nên cuộc đời này thích ăn ớt nhưng mà quá cay ăn cũng không ngon.
Cho nên cái gì vừa là tốt thì sự chăm sóc của mình đối với người thân của mình
vừa thôi. Có những cái mình phải nên, đừng có cảm thấy mình làm vậy mình có lỗi với mẹ, không làm tròn cái bổn phận, không phải. Nếu mà em mình sẵn sàng tiếp nhận cái đó thì có chuyện gì để nói đâu. Còn đằng này là em không thích, nhưng mà cho dù em có thích cô cũng phải chừng mực, bởi vì cô phải in case cái trường hợp là nếu ngày nào cô không còn thật, cái điều đó cô phải chuẩn bị thôi. Phó Hòa nói thật đó, là Phó Hòa thương đệ tử lắm, nhưng mà giờ có nhiều lúc Phó Hòa muốn ôm, mà giờ mình luôn nghĩ đó, mình cũng gần 50 tuổi rồi, bây giờ mình ôm hoài cái gì mình cũng lo thì đệ tử mình không biết gì hết. Thôi giờ Phó Hòa buông đại được cái gì thì tự các con phải vươn lên. Chứ đặt trường hợp giờ thầy chết bất tử thì sao đây? Cô biết không, thương đến mức là nhiều lúc đó, có cái chuyện Phó Hòa cần đó, đang làm việc nữa chừng vậy, cái internet nó bị hư mà chỉ có mấy chú biết sửa thôi, đi xuống thấy nó ngủ ngon quá thôi không nào kêu đi lên, đi lên mà giờ công việc mình cả đóng vậy đó, rồi lại đi xuống rồi lại đi lên, cuối cùng nó thôi đi ngủ. Bây giờ mình không nỡ mình kêu nó, tại vì biết sao nó đang ngủ, mình nó sẽ xuống nó làm, nhưng mình sẽ thấy cái nét mặt của nó. Thế nên thôi thà là mình để nó ngủ đi, rồi mình cũng vui vẻ mình đi ngủ. Chứ nó sửa xong cái internet mà nó không vui cái tự nhiên mình cũng không. Nhiều lúc á muốn rầy đệ tử hay rầy con cũng phải nhìn nét mặt đó, nó ready đi để nó chuẩn bị chứ. Mà trước khi nói phải nói câu cái này không có la nghe, nhắc thôi chứ đâu phải dễ đâu. Tại vì thật sự nếu mình thương á là mình thể hiện bản chất nào để lúc mình nói mà người đó nghe. Ví dụ em cô đang bực bội, cô cứ lãi giả cô la hoài, rồi là cô nói mẹ biểu mẹ giao trách nhiệm mày lại cho chị được, cái người đó càng cảm thấy là không thích mấy cái câu. Cho nên cô đừng bao giờ là mẹ giao cho đừng, tại vì không thì Phó Hòa nói hoặc là cô thấy rằng cô đừng có đặt trên vai cô nhiều trách nhiệm quá.
Thế là bậy nhiều quá
hay. Bây giờ người ta làm bậy, nếu mà nói cho Phật giáo là kinh nghiệm. Còn nhưng mà hơn nữa đó, khi người ta làm bậy ta đâu biết không? Nếu ta biết ta đâu có làm. Bây giờ cô có chịu đi theo không? Không có cho cô theo không? Lâu lúc cô cũng phải. Còn hai con mắt khóc người một con.
Nó có thể dậy đó thầy. Nó lái xe mình nó tông vô lề rồi cái ngủ luôn vậy đó, cảnh sát nó sẽ gọi nó vậy rồi con đi kiếm nó đó.
Trời xanh nhau xanh còn.
Như Đạo Phật, hôm nay con quy y với thầy, vậy con gọi thầy là sư thầy có được không?
Thì cô có thể gọi sư phụ, thì nếu mà gọi sư phụ thì phải đa thầy, phải sư phụ phải đáp lại cho đúng chữ là kêu sư tử. Con của vua là hoàng tử, con của thầy là sư tử. Thật ra thưa đại chúng, chữ sư phụ á là tiếng Hán, tiếng Việt Nam mình dịch là thầy. Thật ra chữ sư là thầy, chữ phụ là cha, sư phụ là thầy là cha, tiếng Việt mình gọi gọn là thầy. Chữ thầy á là người dẫn dắt, là người bạn đồng hành, là người anh lớn. Tiếng Việt Nam gọi thầy, ví dụ như ở trong trường mình đi học cũng là thầy giáo. Chơi chữ thầy của tiếng Việt cũng được, mình gọi sư phụ cũng không sao, tùy mình.
Dạ tới khi nào thì được đặt được lên, đặt lên chức hoàng thượng này.
Cô cũng muốn lên không? Chưa cao đầu mà hỏi chuyện nào lên hoàng thượng.
Ông cái thầy con nó nói thầy cái này thì chích đó
chúng ta nhất định hòa thượng
hòa thượng
thượng
con
hòa thượng
này già
rồi. Thật ra thưa đại chúng á, ở trong Phật giáo á không có cái chuyện gọi là mình gọi hòa thượng thượng tọa gì hết á. Phật giáo á đơn giản là thời Phật á là một chữ thôi, là đại đức. Giống như quý vị thấy trong kinh đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, rồi đến khi nào các vị nó lớn chúng ta gọi là trưởng lão hay là tôn giả. Mà những danh từ như thượng tọa, hòa thượng á thường là dùng ở trong một những cái giới đàn, những cái đàn truyền giới. Sau này á Phật giáo chúng ta tổ chức thành một hệ thống, chúng ta gọi là giáo hội. Giáo hội là mới sau này chúng ta thành lập để có một hệ thống sinh hoạt trong xã hội. Còn nguyên thủy đạo Phật chỉ là một tăng đoàn sống trong rừng tu tập giải thoát. Vì cái mục đích của đạo Phật là trở về nội tâm tu tập để giải thoát, chứ không phải để bành trướng một tôn giáo, không phải bành trướng một tôn giáo, không phải tạo nhiều tín đồ, tạo nhiều cơ sở. Cái đó không phải mục đích chính yếu của đạo Phật. Mục đích chính yếu của đạo Phật là mỗi tín đồ, mỗi đệ tử của Đức Phật phải làm sao trở về được với nội tâm của chính mình, giải quyết những phiền não căn bản ở nơi mình, sống mỗi ngày có an lạc giải thoát, và chúng ta gọi là có niết bàn. Nhưng mà sau này á, xã hội văn minh, con người sống ngoài thành thị thì Đức Chư Tăng cần có mặt ở thành thị để giáo hóa. Khi mà giáo hóa thì buộc lòng phải thành lập một hệ thống thì chúng ta gọi là giáo hội. Nhưng mà đã hệ thống thì phải có gì? Phải có thứ lớp, phải có trật tự, có nội quy, vân vân, thậm chí phải có chức hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, vân vân. Thì lúc đó những cái từ ở trong trong luật giới được đem ra sử dụng. Bây giờ giáo hội Việt Nam quy định nha, một vị nào thọ giới tỳ kheo lúc 20 tuổi, 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, và vị đó phải trải qua thời gian là 3-4 năm tu ít nhất thì mới đủ cái điều kiện thọ giới tỳ kheo. Thì kể từ giây phút quý vị đó thời thọ tỳ kheo giới cho đến 20 năm sau, trải qua 20 mùa an cư kiết hạ, và tuổi đời vị đó phải từ 40 trở lên thì chúng ta gọi là thượng tọa. Còn trước đó là đại đức, từ ngày mình thọ giới cho đến 20 năm sau là đại đức. Sau 20 năm, và điều kiện là thứ nhất là 20 năm tùy theo, và ít nhất phải 40 tuổi đời thì gọi là thượng tọa. Rồi từ giúp thượng tọa đó 20 năm nữa, lúc đó người đó 40 tuổi đời, 40 tuổi đạo và 60 tuổi đời, chúng ta gọi là hòa thượng. Và khi vị đó 80 tuổi cho đến 90 trăm đi, chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Cho nên ví dụ như vị đó mới 65 tuổi mà chết thì chúng ta kêu là trưởng lão hòa thượng, là hay là đại lão hòa thượng. Đại lão là phải từ 80 trở lên, còn trưởng lão phải là 90 tuổi trở lên. Cũng giống như ở ngoài đời á, từ 1 tuổi cho đến 59 tuổi mà chết á, chúng ta gọi là hưởng dương. Khi nào người đó bước sang tuổi 60, khi họ mất, chúng ta gọi là hưởng thọ. 60 tuổi mới được hưởng thọ, còn dưới 60 tuổi thì lúc giáo phó để hưởng dương thôi. Thí dụ đó, người đó 59 tuổi hưởng dương 59 tuổi, bắt đầu từ tuổi 60 gọi là hưởng thọ 60 tuổi. Thọ thôi nha. Khi nào người đó 70 tuổi, để muốn nói rõ ràng chút là trung thọ. Trung thọ là 70 tuổi cho tới 80 tuổi. 80 tuổi gọi là thượng thọ, từ 80 trở lên là thượng thọ. Từ 90 tuổi trở lên cho đến thậm chí 98 tuổi, 100 tuổi chúng ta gọi là đại thọ. Thì cái đó là chúng ta quy định.
chứng thọ nào cũng chết. Nhưng mà chúng ta sống ở cuộc sống còn đối đãi. Quý vị nhớ cuộc sống chúng ta là còn đối đãi. Đối đãi là gì? Lớn nhỏ, trước sau, phải quấy, tới lui, cho, nhận. Đối đãi mà. Thì cuộc sống còn đối đãi thì buộc lòng chúng ta phải xài một số những cái vấn đề trong xã hội để hầu đi kịp với xã hội, gần gũi với quần chúng, làm đạo thành đạo. Thì cái này á, trong Phật giáo gọi là gì? Thế giới tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Muốn thành tựu chúng sanh, thế giới ta sống sao, ta gọi sao, mình làm vậy. Ví dụ một năm 365 ngày, tới ngày đó chúng ta gọi là cuối năm lột lịch ăn Tết ngày 1, thế giới ta nói vậy đó, mình cũng nói như vậy hết năm đến Tết. Chứ còn với cái nhìn trong sáng bằng trí tuệ, không có Tết nhất gì hết. Tết vang không? Vẫn ăn, làm cho thật là long trọng ra kiểu ăn Tết. Như chiều này cũng ăn Tết vậy. Rồi chiều lâu quá trời cũng ăn Tết vậy, phải không? Nhưng mà tại sao tới ngày đó cũng bày như vậy cái kiểu ăn Tết? Vậy thì cái chữ ăn Tết là thế giới, thế gian này ta nói vậy, mình cũng tùy thuận mình nói vậy. Chứ thật sự ngày nào cũng giống nhau, dù đó ngày đó là ngày Tết, ăn không trúng cũng đau bụng như thường. Đâu, rồi cái người làm trong bệnh viện vẫn phải đi làm tại nhà thương, vẫn mở cửa chứ không thể đóng cửa. À, rồi bây giờ nè, ở xứ Mỹ này, Tết Việt Nam, mình có nghĩ là mình nghỉ thôi, chứ còn trên lịch tổng thể thì không được nghỉ ngày đó, đúng không? Thứ hai, thứ ba vẫn đi làm. Vậy thì Tết của mình mà có phải Tết người ta không?
Không.
Rồi Tết người ta mà có phải Tết mình không? Không. Người ta trang trí đèn ăn Tết, mình đi làm bình thường. Thấy không? Thật sự nói Tết thì mình nói vậy thôi. Chứ còn ngày nào trong ba... Thật ra hồi xưa tuần lễ 10 ngày. Tuần là 10 ngày là... Bây giờ chúng ta giảm xuống tuần còn có 7 ngày. Ngày xưa một tháng người ta gọi là 3 tuần. Cho nên nó bây giờ chúng ta gọi là một tháng 4 tuần. Nhưng mà trước kia là một tháng có 3 tuần, là gì? Một tuần tới 10 ngày. Rồi trước kia đâu có xài 1 giờ, 2 giờ đâu. Người ta xài giờ của chữ, giờ tí, giờ sủ, giờ dần, giờ ngọ. Thì ở cái thời điểm đó mà mình lại mình nói, tôi sẽ tới thăm chị 2 giờ nghe. Tao không biết mình nói gì hết. Phải không? Mình phải nói với người ta, lát nữa tôi tới thăm chị giờ sủ nghe. Giờ tí là từ 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng. Giờ sủ là 1 giờ sáng cho tới 3 giờ. Giờ dần là 3 giờ tới 5 giờ. Tiểu tư ta nói lát ra giờ dần nhé. Ông vua bỗng giận nghe, nó đem ra giờ ngọ. Dạ. Bây giờ mà mình ra là xã hội mình thấy, chị ơi cho tôi bút ra giờ làm neo giờ ngọ được không? Phải vậy không? Thế giới tất đàn mà. Thế giới ta nói thì sao mình ta nói vậy. Đã đến lúc người ta không còn xài giờ dần giờ ngọ gì hết trơn á. Ở Việt Nam á, tới bây giờ vẫn xài lịch tàn. Mình qua nước Mỹ rồi là mình nói lịch Tây. Mình muốn mời ta ngày nào nói ngày Tây. Nhiều lúc không còn thấy nhà khóa tu hàng năm là 1 tới 10 tháng 8. Tháng 8 Tây và tháng 8 Tây. Ở thư Mỹ nói Tây. Người hiểu ý vậy đó. Thế giới tất cả. Thế giới giờ ta nói vậy mình nói. Bây giờ thời đại này là không có còn mặc đồ xong cổ cái sợi dây dính theo cái sợi dây toàn ten để gặp nhau rút cái đó ra định tình tặng bảo bối gì đó. bây giờ là hồi xưa là ta đeo cái sợi dây hay là cái túi thơm, cái đó kêu là bảo bối.
đàn ông đeo, đàn bà đeo,
đàn nào cũng đeo. Đàn nào mỗi cái nó, mỗi đàn nó có cái riêng của nó. Đeo toàn đen vậy mà gặp cái cô đó mình thương chứ mình bóp ra. Em giữ cái này, 2 năm sau tới chỗ đó tìm anh. Bỏ mối, hồi xưa đeo để gặp người mình thích, mình thương, mình có đó mình tặng.
Thế đàn ông như đàn bà đâu làm vậy?
Hả? Có chứ, khăn. Bây giờ tao đâu có đeo nữa mà. Thì quý vị thấy thế nào gọi là thời trang? Thời trang là gì? Trang là trang sức, trang điểm. Trang điểm, trang sức, ăn mặc hợp thời, hợp lúc thì gọi là thời trang. Ví dụ bây giờ hồi con dạo thanh niên mặc quần jean ống rộng, cái già qua cái dạo ống rộng sẽ túm lại. Đó, ngày xưa mà ai mà mặc quần rách là không dám ra đường. Bây giờ nó mua cái quần về nó chát rồi đó. Tại sao? Thời trang mà. Hồi xưa cái quần kém. Hồi thời mình trước kia cái quần nguyên đó, nó mắc dữ lắm. Cái quần rách đó, nó dục đầy đường. Bây giờ vô mà cái chỗ bán quần jean rách nó mắc hơn cái quần nguyên. Bây giờ thấy không? Hồi đó mà ăn mặc mà nó sệ sệ, ta cười muốn chết. Bây giờ nó mặc nó kéo xuống. Chỉ giữ lại chút thì có lệ. Thời đó là gọi là thời trang. Tao có
cái cách mặt thầy làm sao để mà đạt được tâm thân của mình.
Sao tôi đợi đi khi nào Pháp Hoàng chạnh được. Giờ Pháp Hoàng chưa chạnh được. Thành ra cái câu hỏi của cô đó là một cái đề tài lớn cho con người. Đức Phật đã xác định với chúng ta, bất cứ ai thể là con người thì đều có 3 cái độc căn bản. Đó là tham, sân, si. Và có thể nói nó là ba cái chất độc ở trong chúng sanh. Mà mình có tu hành được hay không á là nhờ nó. Cho nên á, nó chính là 3 người đệ tử đi theo ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh ở Ấn Độ. Ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. 3 người đó là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình. Một con người bình thường không có phân biệt tà chánh gì hết. Và chính trong con người bình thường đó có đủ 3 người đệ tử này. Mà chính muốn đi tới Tây Phương Thỉnh Kinh, nghĩa là mình muốn đi tới chân trời cao đẹp nào đó, như an lạc giải thoát ví dụ, không thể thiếu 3 đứa đệ tử này. Nó mới đi theo phò mình tới Tây Phương Thỉnh Kinh được. Cho nên đừng có sợ. Cái quan trọng là khi nó lên mình biết. Cho nên á, Tôn Ngộ Không có cái dòng kim cô, khi nó lên cơn nó quậy thì ngài Huyền Trang niệm chú nhức đầu, nó thần phục. Nhưng mà mãi mãi nó là đệ tử của mình. Mình bỏ nó được, ta không có nó mà không tới Tây Phương được đó. Vì có tham cho nên mình mới tu bố thí. Vì có sân cho nên mình mới tu từ bi. Vì có si cho nên mình mới tu trí tuệ. Cho nên tham sân si mà ngược lại là gì? Là giới định tuệ. Không có nó làm sao có sân giới, sân định, sân tuệ được. Đúng không? Bây giờ mình tu á để làm cái gì? Học kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật. Để chi? Để cái tâm mình tịnh. Cái tâm mình tịnh á, khi nào sân nó lên mình biết. Khi nó lên mình biết rồi á, mình biết là mình sân mình ở đây hồi là nó quăng phát lửa nè. Thì mình bước ra ngoài cái chỗ nào khỏi cái phạm vi mà cái sân này nó có thể phát triển nữa. Cứ vậy thôi. Nó lên, nhộn nó. Nó lên cái mình nổ. cô đừng lo, tới tuổi nào rồi tăng xong nó cũng lên. Tới một lúc nào rồi là tự động con người mình đủ ba cao, cao mỡ, cao máu, cao đường. Phải không? Mà thấp thì con cái nó còn thấp. Con người mình cũng thế. Hỏi bây giờ thầy tu thầy có sân không? Nếu thầy nào mà nói tu hết sân á, nói chưa thiệt mà. Nói tôi còn sân, nhưng mà khá cái là tôi biết tôi sân, cho nên tôi có thể tôi giúp cho cái sân tôi lắng. Mình hết là mình tập phẩm. Bệnh mà giảm bệnh là mừng, không dám nói hết. Uống thuốc mà giảm bệnh là vui rồi đó. Ta 7 giờ 7, 80 tuổi rồi chân nó mỏi, nó đau, nó nhức và có thuốc uống nó đừng nhức, đừng mỏi là mình mừng, chứ không có hết đâu. Mình chỉ có một cái đợi ngày hết thở thôi chứ còn nó hết gì đâu. Cho nên người ta mới nói á, ba người tu ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh. Tại sao gọi là ngộ? Bởi vì mình biết nó gọi là ngộ. Thấy không? Mình sân và mình biết mình sân thì gọi là ngộ, ngộ không. Vì có, vì sân cho nên tu cái trí, và có cái trí thì ngộ các pháp là không. Khi cô ngộ các pháp là không thì có pháp nào để cô dính nữa đâu. Ví dụ giờ nó chửi mình câu, mình buồn, mình giận. Nhưng bây giờ mình quán lại coi cái câu đó là gì mà mình buồn. Chẳng qua mình là người Việt, mình định nghĩa cái câu đó nặng. Rồi mình còn lỗ tai, mình còn nhận thức cho nên nó nghe được. Đối với cái người không nghe, nó có nói ngàn tiếng nói nặng đó, người nó vẫn nói cảm ơn con khỏe không, còn nói bình thường. Cho nên cái duyên mà nó làm cho mình thân đặt căn mình còn, nhận thức mình có, tiếng nó có, rồi phân biệt cái này nặng, cái này nhẹ, cái buồn, cái giận. Khi mà cô thấy các pháp là không, lời nói cũng không, mình cũng không, thì ngộ không. Mà người ngộ không thì cân giận nó xuống. Rồi cái người trong cái bản chất của ngộ không, mình cũng có ngộ năng. Ngộ năng là gì? Là giác ngộ. Cho nên đem hết cái khả năng. Vì con người mình ai cũng có cái bản chất bình thường là tham. Mà bây giờ mình tham là tham ăn nè. Quý vị thấy heo trong Tây Du Ký đó. Tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền nè, tham sắc nè, tham danh nè. Đó là năm cái tham căn bản của con người. Vì nó tham như vậy cho nên tu giới. Cho nên ổng còn được biệt hiệu là bát giới. Ổng tu 8 cái giới để ổng giảm cái tham. Mà người giảm cái tham rồi thì lấy cái năng, siêng năng tu tập để độ cái bản năng bình thường của con người, gọi là ngộ năng. Còn cái ông si là cái bản chất si mê, nó không có nói ra, nó lầm lầm vậy đó. Cho nên trong ba người đệ tử, ai là người im lặng nhất? Ông Satan. Ổng có nói gì à, ổng lâu lâu lên từ một vài tiếng nữa, còn bình thường im lặng. Mà trong suốt đoạn đi, ai là người gánh tất cả những cái cực nhọc? Ổng. Cái gánh đó là tượng trưng cho si đó. Quý vị hiểu ý không? Mình là ngài huyền trang, mình là ngài đường tăng, có ý tu lắm, muốn đi tới cái phương đó. Nhưng mà đi mà không có ba đứa nó phò đi không tới. Người muốn tu mà không có tham sân si lấy gì tu? Phải không? Cho nên nhờ tham sân si cho nên mình phải phát triển giới định tuệ. Cho quý vị thấy là mỗi lần vô chuông mở không? Cốc bon, cốc bon, cốc bon. Tham sân si nó làm cho mình rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình tu rồi, nương tựa Phật pháp tăng tam bảo để trở về được, nhận được giới định tuệ. Ba tiếng mở trong cái khoảng vô chung mở cho mình tu á, không có hết. Nhưng mà chỉ cần mình biết đó, mỗi khi cô lên tức giận cô biết rồi, tìm cho nó một cái môi trường khác. Ví dụ như mình biết là nhiều khi mình đi chợ á, mình mua đồ cái món món nào mà ta bán trái mình tóc mình lửa hết. Ví dụ bắp mà nó bán trái mình lột lửa ngọt tới hồi người ta mình mua hai trái thôi. Cái tới hồi mình nhìn ủa mình đang làm gì kỳ thì cái giây phút đó thôi tự nhiên mình quên, nãy giờ mình lo mình bám vô cái tham lửa đó mà người ta nhìn mình không hay, mà thậm chí người ta thấy mình kỳ cục ta bỏ đi mình đỡ đó mình làm tới hồi mình giúp mình thấy xung quanh mình không còn ai hoặc là bao nhiêu người đứng giờ mà tưởng sao lửa cho một mấy chục trái một hai trái nhiêu đó thôi thì mình tự tu là mình tự thấy cái đó. Đó, cái gì mà free nó hốt quá trời. Ăn không ăn, xài không xài, free là cứ hốt rồi. Thậm chí vừa hốt vừa gọi con ơi. Mình chỉ cần thấy mấy cái đó là mình có tiến bộ trên mình tu tập.
Giả sử như bạn con mà ổng sanh lên thì con phải dùng cái lời lẽ như thế nào để cái cơn sanh của ổng nó dịu xuống.
Chắc nó đem có bài về nhà. Dạ không phải. Thật ra có bạn không thể có câu trả lời trực tiếp, nhưng mà cô phải hiểu được cái người mà cô sống chung. Khi ổng sanh cô làm gì để ổng giảm? Một, thí dụ ổng sân mà cô tiếp tục cô nói thì cô tăng trưởng cái sân ổng, mà cô im lặng cô đi thì cái sân này nó giảm. Tự cô phải biết được cái hoàn cảnh của chúng sanh mà mình sống chung. Cho nên cô biết ông Ngài Huyền Trang là người biết rõ ba tánh tình của đệ tử mình nhất. Chỉ có mình mới biết không? Cho nên người khác có cho mình câu nói khách quan thôi, cái basic thôi, nhưng mà không có trực tiếp đâu. Nếu mà như vậy á thì cô phải làm sao cô đừng nói những cái việc của người đó. Cái đó không phải mình nói dốc, nhưng mà mình biết người đó chưa có đủ cái khả năng tiếp nhận những cái cách đó, thì mình vì mình thương họ mình không nói, chứ không phải là mình gạt gẫm gì họ. Mà cho dù cái gạt gẫm đó mình có nói nó không quá đáng thì cái điều đó nó không có gì cả. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ là mình hết giờ, mình sẽ kết thúc ở đây. Thầy cảm ơn đại chúng nha, đại chúng về khỏe.